chúng ta đến bài hộ sáu căn. Tỳ kheo thọ giới rồi, sáu căn gặp sáu trần không hề cảm xúc. Như vậy là tu là thành gỗ hay thành đá hay thế nào? Vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết. Chứ không phải là không biết gì, không phải mù, không phải điếc. Thế nhưng mà chỉ có điều là đối với cảnh bên ngoài, biết rõ nó hư vọng rồi. Cho nên không bận tâm, không để lòng. Thì ở đây nói dùng bốn cái chữ không hề cảm xúc. Nghe tựa hồ như là mình không biết gì nữa, nhưng không phải. Dùng bốn cái chữ không hề cảm xúc là để muốn tỏ một cách mạnh là cái tâm của cái vị tu hành này không bận lòng gì đến bên ngoài nữa. Thì dùng chữ không hề, chứ không phải là biết, cũng không phải mù, không phải là không biết gì. Có thấy, có nghe, có biết, nhưng không bận lòng, không để tâm. Cho nên cảnh vật có cũng như không. Thế nào là không cho ác pháp đè nén? Nghĩa là mình không để cho cảnh trần nó chuyển mình. Ví dụ như mình thấy những các pháp ở bên ngoài, ví dụ như một cái người mà thích uống rượu, giờ trông thấy rượu, thế thì là bị cái rượu nó chuyển, bị cái rượu nó làm chủ. Cho nên là biết là mình uống đây là vợ con ở nhà sẽ phiền, uống đây là cấm thúc độc vào mình, biết thế nhưng mà vẫn cứ uống. Thế đó là cái rượu ấy, nó cai trị mình, chứ mình không làm chủ được nữa. Nghĩa là mất quyền tự chủ. Người ta vào thấy vàng thì là mờ tối cả lương tâm. Có khi đến mỗi mà mẹ con mà cũng có cái chỗ giết nhau. Đấy là bởi vì cái tham với cái giận. Như thầy đọc báo, thầy thấy có người nó ở trong có cái vụ án mạng là cái bà mẹ thì già ở riêng một chỗ. Thì có mấy người con, mà những người con này thì lại có con có cháu cả, nhưng mà cũng ở quanh cả đấy. Mà chỉ vì cái bà mẹ đó có, bà mẹ thì có đất cát, chắc là cũng có đôi chút tiền của, mà không chịu cho cái người con gái này. Cái người con gái này sai con trai với con gái của mình giết cái bà mẹ. Đã. Thế thì đấy, tại làm sao? Là chỉ tại bởi vì xin tiền không được. Thế rồi giận, rồi cái giận nó làm mờ ám, khiến cho đến nỗi quên cả cái bổn phận làm con người đi. Mà đến nỗi cháu ngoại giết bà ngoại, mà theo cái sự giết này là theo cái chỉ thị của người mẹ. Thế thì nó có những cái sự mà không thể tưởng tượng được, nhưng mà thật sự có xảy ra. Thế thì đấy là những cái ác pháp ấy, nó đè nén mình, bị cái tham với cái sân nó đè nén mình. Cho nên mình quên cả lương tâm làm những cái tội ác. Tức là bị cái cảnh nó chuyển mình. Chẳng cảm xúc là không phân biệt đẹp xấu, chỉ an định trong tánh thấy tánh nghe mà thôi. Thì cái câu này thế nào? Ở đây nói là không phân biệt đẹp xấu thơm hôi ngon cả. Sáu căn đối với sáu trần, theo về tiểu thừa đó thì không phân biệt, nghĩa là biết nó là huyễn, không bận lòng đến, không để tâm đến. Mặc đi qua một cái vườn hoa thì chỉ chú ý vào cái pháp tu của mình, như các vị tu tứ niệm xứ, mà để ý đến cái pháp tu của mình, không bận lòng đến hoa đẹp hoa xấu. Thế còn tu về đại thừa thì để ý đến cái tánh thấy tánh nghe của mình, an định vào cái tánh thấy tánh nghe của mình. Chung quy cũng là không bận lòng đến cảnh bên ngoài. Nhưng mà bởi vì cái việc này khó, cho nên Phật phải chia làm hai hai cái từng lớp tu hành. Trước hết là dạy các vị tiểu thừa, nghĩa là những từ phàm phu lên thánh tiểu thừa, thì học tứ niệm xứ, tập niệm cái tâm của mình, niệm cái hơi thở của mình, biết những cảnh bên ngoài quán nó là không, nó chỉ do nhân duyên sanh, nó không thật, cho nên buông xả mà trụ vào cái pháp tu của mình. Thế lên đến từng lớp thứ hai học đại thừa, nhận được cái tánh thấy tánh nghe của mình đó là chân tâm, cho nên trụ ở cái tánh thấy tánh nghe. Thế rồi chung quy cũng chỉ ở cái, cũng chỉ đến cái mục đích là không bận lòng đến cảnh bên ngoài. Cẩn thận không cho sáu trần xâm nhập vào sáu căn. Làm thế nào mà không cho sáu trần xâm nhập vào sáu căn chịu pháp? Ở đoạn trên ấy, là tránh cái thọ, không thọ cảnh. Còn bây giờ đây cái chỗ này mà thầy hỏi diệu pháp ấy, là tránh từ cái xúc. Các con nhớ là 12 nhân duyên gì? Danh sắc duyên lục nhập, rồi lục nhập gì? Duyên xúc, rồi xúc mới duyên thọ, rồi thọ mới duyên duyên ái. Đấy, thế thì cái đoạn trên mà từ bảo giới mới liên hương mới chân thường nói ấy, là tránh cái thọ. Còn bây giờ cái câu này ấy, là tránh cái xúc. Làm nào để tránh được cái xúc nhỉ, dự thiện? Đã khó lắm rồi. Nhưng mà như trên vừa nói đó, muốn tránh cái thọ thì theo tiểu thừa là trụ vào cái pháp của mình đang tu, như là quán hơi thở, hay là quán tâm, quán pháp, đấy, quán thọ. Thế thì đấy là tránh cái thọ. Thế chứ nếu mà về đại thừa thì trụ vào tánh thấy, tánh nghe. Thế còn bây giờ đây làm thế nào để tránh được cái xúc, không cho sáu trần vào sáu căn, tức là tránh cái xúc, không dễ. Thế cho nên người tu hành, người ta không có đi xem cinema, người ta không có đi chợ phim, người ta không có lên Đà Lạt để nghỉ mát, người ta không có rắc rối đi nơi này nơi kia. Tại sao? Tâm nó mới được nhất tâm. Nếu mà còn tơ tưởng chỗ này chỗ kia thì cái tâm chả thể nhất tâm được, bởi vì mỗi khi đi tới đâu là duyên tới cảnh đấy đấy, mà duyên cảnh ấy thì tức là xúc. Cho nên chẳng những là phải tránh thọ mà phải tránh từ cái xúc nữa. Những cái nơi nào mà rối loạn là mình không có đến, những cái nơi nào có ca hát là mình không có đến. Thế để tránh cả từ cái xúc, tránh cái thọ thì cũng đã cẩn thận, tránh từ cái xúc ấy thì quý hơn. Như thế chung quy chỉ để cái tâm mình nó được an tĩnh, mình trở về với mình, không để cảnh bên ngoài nó cướp cái tinh thần của mình. Ngăn ngừa không cho cảnh thuận nghịch phát sanh, thương ghét nhiễu loạn. Câu này là thế nào? Nghịch tức là thuộc về thứ nào trong 12 nhân duyên. Ngăn ngừa không cho thuận nghịch phát sanh tức là thiên thứ nào đây? Nói ba cái: xúc, về thọ, ái thủ hữu. Thấy mấy cái đó. Vậy thì thuận cảnh thuận nghịch thuộc về thứ nào? Là vui. Nghịch tức là buồn, thuộc về thứ nào? Tức là tránh cái thọ. Thế còn thương ghét tức là thứ nào? Ái và ố, yêu và ghét. Ái là yêu rồi, còn ố là ghét. Thì tức là ai? Đây là dạy chúng ta ngăn ngừa cái xúc, ngăn ngừa cái thọ, ngăn ngừa cái ai. Ba cái lớp đó nó tiếp nhau. Đừng hững hờ để tâm duyên cảnh. Phải tinh thời, đừng hững hờ để tâm duyên cảnh. Tâm duyên cảnh, cái bút đẹp mà con thích nó thì nó có ba thứ rồi đấy. Có cả xúc, cả thọ, cả ái rồi. khéo nó đi đến thủ rồi có hữu nữa. Cái đấy, vậy thì bây giờ cái câu tâm duyên cảnh ấy là cái nào? Cái thọ hay cái ái, cái nào? Là cái xúc đấy. Thế đây Ngài mới dặn dò mình, đừng hững hờ để tâm duyên cảnh. Là Ngài dặn dò mình cái gì đấy? Không những là đừng hững hờ để tâm duyên cảnh. Tại sao lời nói rõ như thế này mà các con không chịu nhận nghĩa? Tức là mình phải đề phòng nghe. Đây đang nói đến cái việc hộ sáu căn. Cẩn thận đề phòng. Đừng coi thường. Mỗi khi cái tâm nó chạm cảnh. Thường chúng ta vẫn có cái thói này là hững hờ không để ý. Thế cho nên đến khi mà nó thành kết, thành xử rồi mới cầu sửa, cầu chữa. Còn đây ấy, thì Ngài khuyên các vị tu hành, mỗi khi căn mà gặp cảnh, đừng có hững hờ, nghĩa là đừng coi thường, đừng buông lung, mà phải để tâm ngay, đừng để cho có cái sự trói buộc. Phải tinh tấn tránh tất cả ác hạnh. Đây là nói về cái gì? Tâm chiếu hạnh, đây là tới đâu? Đã, như vừa nãy do xúc, xúc rồi đến thọ, thọ rồi đến đến ái, phải không? Trong 12 nhân duyên đó, xúc rồi đến thọ rồi đến ái, ái tức là tưởng ấm đó. Thế rồi ái rồi đi đến đâu? Đến thủ, thủ rồi đến hữu. Bây giờ giảng cho thầy biết thế nào là thủ, thế nào là hữu, chấp là đầu đuôi thế nào. À, con cho một cái thí dụ rõ ràng để chứ cứ nói các thứ chi kiến thì nó mông manh không ai biết rõ. Cho thẳng một cái. Ở đây mục đích là con giảng cái câu phải tinh tấn tránh tất cả ác hạnh. Chữ ác hạnh này ấy, tức là một cái việc làm tạo nghiệp rồi đấy. Tức là hữu. Mà muốn có hữu là phải có thủ. Thế cho nên thầy mới hỏi thủ mới hữu. Thủ chấp làm sao? Cái thân này là mình. Đã chấp chặt nó là mình. Thế rồi làm sao? Rồi từ cái chỗ thủ ấy nó đi đến hữu là thế nào? Con đã thủ chấp rồi thì đó là cái thủ. Rồi bây giờ đến cái hữu của con là cái gì? Cho một cái thí dụ cho nó minh bạch. Bởi vì đây nói về ác hạnh của con, thầy nghe chừng nó mờ mịt cho nên nói nó không minh bạch. 12 nhân duyên chưa đã? Có thuộc không? Thủ chấp nghĩa là con nắm chặt lấy cái đống da thịt này là mình. Đấy. Thì vì nắm chặt nó là mình rồi, chấp ngã rồi, cho nên mới có cái chuyện tham ăn, cho nên mới có cái chuyện tham tiền. Thấy ai có cái gì chỉ muốn vơ lấy vào mình. Đấy. Thế như thế gọi là ác hạnh. Tức là thành hữu. Hữu, thủ là mình nắm chặt. Vì nắm chặt cho cái thân này là mình, cho nên nó mới có những cái nghiệp tạo ra hữu, tức là đã thành cái nghiệp để mà chịu một cái quả báo ngày mai. Cho nên gọi là hữu, tức là đã tạo nghiệp. Thế thì đấy, cho nên đây Ngài mới bảo rằng đừng hững hờ để tâm duyên cảnh, phải tinh tấn tránh tất cả ác hại. Đó. Cái tâm duyên cảnh ấy là ngay từ lúc xúc chạm đến cảnh. Đó. Ví dụ như con thấy người ta có tiền mà con ấy thì đau ốm cần tiền để chữa bệnh, mà con thấy cái cô bạn cô cứ có tiền, thế là con có cái chỗ đó là xúc cảnh ấy, tâm duyên cảnh, thấy người bạn ta có tiền ở trong túi hay là có tiền ta gửi ở trong quỹ thì đó là tâm duyên cảnh. Thì phải đề phòng ngay từ lúc ấy cơ, chứ nếu mà đã để tâm duyên cảnh rồi ấy thì là chấp chặt là bởi vì tôi bệnh, tôi phải vay tiền. Tuy là mình biết là mình vay mà mình không có chỗ nào mình trả, nhưng cứ vay. Thế thì như thế, cứ vay. Thế rồi thủ chấp rằng tại cái thân tôi nó đau, cho nên tôi phải vay. Mà biết là mình sẽ không trả người ta mà mình vẫn cứ vay. Thì như vậy có gọi là vay không? Hay là tìm cách đánh lừa người ta để mình lấy tiền? Thế đấy, thế thì nó thành, mà như thế mình đánh lừa người ta, mình lấy tiền có gọi là ác hạnh không? Thế là bởi vì mình thủ chấp, đã thủ chấp cái thân mình là của mình, với giá nào tôi cũng phải bảo vệ nó cho binh vực nó. Thế cho nên làm bậy cũng sẵn sàng. Thế cái làm bậy gọi là ác hạnh. Tinh tấn, phải tinh tấn tránh tất cả ác hạnh. Tinh tấn chế ngự tham sân si. Câu này là dạy mình cái gì hiểm? Thì chế ngự cái tâm tham thì trong mấy cái khoen của 12 nhân duyên nó đứng vào chỗ nào? Chứ tức là cái chữ ái đó. Chế ngự tham sân si tức là về cái khoen ái, tức là đã có xúc tới cảnh trần, đã có cái thọ lãnh cảnh đó, hoặc vui hoặc buồn, cho nên bây giờ nó khởi lên cái tâm tham sân và si. Con phải đề phòng ngay từ lúc nó mới chạm. Có phải từ trên đến đây có phải dặn chúng mình cẩn thận không? Nói đi nói lại, nói mặt trái nói mặt phải, dặn dò kỹ lưỡng. Này, từ lúc mới chạm vào cảnh trần, chớ có hững hờ. Hai cái chữ hững hờ nghĩa là thế nào? Có coi thường, chớ có buông lung. Nhiều khi các cô hững hờ cứ xin phép về nhà. Thế về nhà rồi ở nhà mở cái máy hát, hay là có cái video đó, vừa bây giờ nó lại vừa nói, nó lại vừa truyền hình, phải không? Vừa có ảnh mắt, nó vừa gọi con mắt, nó vừa gọi cái tai đấy. Thế thì là nhiều khi không định tâm đâu, về là định có việc hoặc là chữa bệnh hoặc việc này thì kia, đâu có định tâm. Nhưng mà có cái video đấy rồi các cô hững hờ đấy, hững hờ để tâm duyên cảnh đấy. Nghĩa là nhân tiện có cái video đấy thì hững hờ đưa mắt ngó, rồi hững hờ cứ để cái tai nó nghe. Cái chữ hững hờ đây tức là không có cái sự đề phòng, coi thường, buông lung. Thì lúc đầu nó chỉ có thế thôi, nhưng mà rồi thấy cái hình lạ lạ hay, thế thấy là ngó, để tâm ngó, thấy cái âm thanh nó dịu dịu cái tai, thế là lắng tai nghe. Thì như thế có còn hững hờ nữa không? Đã mất rồi, bị trói rồi. Thế cho nên rằng đây Phật tỏ dạy cẩn thận là bảo hộ thiện pháp. Thiện pháp ở đâu mà con bảo hộ nhỉ? Ở đâu để cho con bảo hộ nó? Thì đã đành ở sáu căn, nhưng mà có cái gì nó, cái thiện pháp mà nó chứa ở chỗ nào? Dừng ở sáu căn thì cũng đỡ đấy. Nó đưa tới cái ác hạnh thì là nó phải vào tới đâu? Nó phải vào cái tạng thức, nó phải vào cái tâm con, phải không? Cho nên cái thiện pháp này hiện tại nó đang đứng ở đâu? Trong tâm của mình. Đấy. Thế cho nên phải đề phòng. Con cho thí dụ, con bảo hộ cái thiện pháp để phòng giặc, nó đừng có cướp mất cái thiện pháp của con. Cho nên gọi là cướp mất, cướp của. Bảo hộ thiện pháp như phòng giặc không cho vào nhà cướp của. Thế con cho thí dụ cho nó rõ cái việc này. Lo bảo hộ con mắt, chứ con không biết đến cái chuyện. Thầy bây giờ là thầy hỏi cái thiện pháp nó đang ở trong tâm con này. Đó. Tại bởi từ trên cứ nói sáu căn, bây giờ nó cứ sáu căn nó nắm chặt thôi, chứ con không có chịu, không chịu rời ra. Thiện pháp nó ở trong tâm của con. Con cho thí dụ một vài cái thiện pháp con đang có của báu ở trong tâm của con. Bây giờ cứ 10 giới sa di, đó là thiện pháp của cô. Đấy. Giờ trong tâm con có đủ 10 giới sa di chưa? Chưa chắc ạ. Có chưa? Rồi bây giờ cứ 10 giới sa di của cô, tôi nói thí dụ như trong tâm mình có đủ 10 giới sa di. Đấy. Thì đó là con có thiện pháp ở trong tâm. Bây giờ con phải phòng giặc, không cho giặc nó vào nhà cướp của là thế nào? Cho thí dụ, thế là cái gì nó đã ăn cướp mất cái gì? Nghe con nghe cái âm nhạc thế được sao thầy nghe không chưa rõ, con nói minh bạch đi đó. Còn quán ngay cái âm thanh nó là hư vọng, còn không bận lòng những cái ca nhạc nữa. Như thế thì cái âm thanh là cái thằng giặc, nó không có vào trong tâm con, nó cướp cái giới phẩm của con được. Thì đó, chúng ta hàng ngày có 10 giới là của gia tài đấy. Đức Thích Ca để cho mình cái gia tài đó, để kiếp này kiếp khác mình được bình an, đỡ khổ. Thế thì bây giờ giữ lấy 10 cái giới ở trong tâm. Mỗi khi cái hoàn cảnh nào nó dụ dỗ, mình cũng không để cho giặc vào trong nhà ăn cướp mất cái giới phẩm của mình.